Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 17 tháng 4 năm 2023. Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken diễn ra chỉ 2 tuần sau cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Joe Biden với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữa bối cảnh căng thẳng Biển Đông tăng cao vì những hoạt động khiêu khích của các tàu Trung Quốc. Liệu đây có phải là bước tiếp theo trong kế hoạch nâng cấp quan hệ hai nước lên mức đối tác chiến lược? Trong khi đó, một nhà nghiên cứu kỳ cựu thuộc Hội đồng Đối ngoại Mỹ vừa có bài thuyết trình giải ảo trận Tết Mậu Thân năm 1968 ở Nam Việt Nam. Qua đó, ông bác bỏ 4 điểm chính mà ông cho là lâu nay công chúng và báo giới vẫn hiểu sai về trận đánh này. Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken thu hút sự chú ý của giới quan sát và công luận trong nước lẫn quốc tế khi nó diễn ra chỉ 2 tuần sau cuộc điện đàm bất ngờ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày 29 tháng 3, giữa bối cảnh Biển Đông âm ỉ sóng ngầm vì những hoạt động khiêu khích của các tàu Trung Quốc. Liệu đây có phải là bước tiếp theo trong kế hoạch nâng cấp quan hệ hai nước lên mức đối tác chiến lược hay không? Craig Pauling, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, viết tắt là CSIS ở Washington, nói với VOA.
Tôi hy vọng như vậy, nhưng họ rất kín tiếng. Việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều mà cả hai bên đều muốn, nhưng có thể hiểu được rằng Hà Nội đang lo lắng về việc liệu những lợi ích hữu hình mà họ nhận được từ việc này có đủ để bù đắp cho bất kỳ hình phạt nào đó về chính sách ngoại giao và kinh tế từ Bắc Kinh hay không.
Theo ông Pauling, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như chuyến thăm lần này của Ngoại trưởng Blinken, tất cả có lẽ đều nhằm mục đích cố gắng trấn an Hà Nội rằng không thể nào biết được thế nào là đủ hay không. Chuyên gia của CSIS nói thêm rằng, ông không dự kiến việc nâng cấp mối quan hệ diễn ra trong chuyến đi này của Ngoại trưởng Mỹ, nhưng sẽ ở một sự kiện lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang Washington hoặc Tổng thống Biden sang Việt Nam. Trong khi đó, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam của Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Australia cho rằng chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Antony Blinken lần này là nhằm tạo cơ sở cho chuyến thăm lẫn nhau của Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn đã được xác nhận trong cuộc điện đàm vừa qua giữa hai nhà lãnh đạo. Ông nói qua giọng đọc của Tấn Trương.
Đây là bước cần nhưng chưa đủ để hai bên nhất trí nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.
Theo ông, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn sau khi những chuyến thăm qua lại của ông Biden và ông Trump đạt được thỏa thuận để bắt đầu đàm phán về quan hệ đối tác chiến lược. Nhà nghiên cứu người Úc nói thêm.
Cho tới lúc này các dấu hiệu có vẻ thuận lợi nhưng nếu sai một ly có thể đi một dặm.
Trong khi các chuyên gia tỏ ra thận trọng trong việc dự đoán liệu Việt Nam và Hoa Kỳ có đạt được việc nâng cấp quan hệ trong năm nay, tức là năm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện hay không, thì một nguồn thạo tin từ Hà Nội cho VOA biết nhiều khả năng hai bên sẽ đạt được quan hệ đối tác chiến lược trong năm nay, chậm nhất là vào tháng 11. Nguồn tin này cho biết thêm rằng chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken tới Hà Nội lần này sẽ bàn về hàng loạt nội dung quan trọng từ hợp tác an ninh, quốc phòng, quân sự, thương mại, kinh tế, chuyển giao công nghệ, v.v. cho đến việc thúc đẩy nhân quyền. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu chiến lược và chính trị khu vực Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đưa ra nhận định với VOA.
Thực ra thì cái quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam bây giờ là nó đang ở cái mức độ rất là sâu rồi. Nếu mà so quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, nó còn sâu hơn là cái quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam với nhiều nước khác.
Theo ông, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam hiện nay chỉ kém một chút so với mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhưng vượt lên hầu hết những mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước khác.
Nó đã đi đến cái chỗ này rồi thì nên cho nó một cái tên. Cái tên đấy là quan hệ đối tác chiến lược.
Đây cũng là lý do mà chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á nói ông tránh dùng từ nâng cấp vì nó mô tả không hoàn toàn đúng thực tế mối quan hệ giữa hai bên. Chuyên gia Greg Poling của Mỹ cũng hoàn toàn đồng ý về nhận định cho rằng quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam hiện nay sâu sắc hơn mức độ quan hệ đối tác toàn diện. Theo ông, nếu xếp theo thứ bậc về mức độ sâu sắc của mối quan hệ với Việt Nam, thì Hoa Kỳ, mặc dù trên danh nghĩa là đứng sau các quốc gia như Úc, Hàn Quốc, Ấn Độ, nhưng rõ ràng có mối quan hệ về quân sự, kinh tế và các lĩnh vực khác ở mức độ sâu sắc hơn nhiều. Ông nói,
which means that it is overdue. And for Vietnam, part of the problem is the longer it goes, deepening the de facto relationship without upgrading the.
Điều đó có nghĩa là nó đã chín mùi. Và đối với Việt Nam, một phần là nếu càng kéo dài, nếu cứ càng làm sâu sắc thêm mối quan hệ thực tế mà không cho nó một cái tên, thì điều đó càng làm cho họ không thể phủ nhận là họ làm vậy chỉ vì sợ Trung Quốc.
Trong khi đó, giáo sư Carter nhắc lại câu nói của các quan chức Việt Nam rằng vấn đề không phải là tên gọi chính thức của quan hệ song phương, mà là quan hệ đó có mang tính chiến lược hay không. Ông dẫn lời một số nhà quan sát ngoại giao ở Hà Nội để chỉ ra một dấu hiệu nhận biết, đó là khi một người đứng đầu chính phủ của một đối tác chiến lược đến thăm Hà Nội, người đó sẽ được tiếp cận với tứ trụ. Còn đối tác toàn diện chỉ được phép tiếp cận với 3 trong số 4 lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Vẫn theo giáo sư Carter, thời điểm năm nay có vẻ thuận lợi cho việc chính thức có quan hệ đối tác chiến lược vì Tổng bí thư Trọng đã đặt nền móng bằng chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, và năm tới thì chính trị nội bộ của Mỹ sẽ chiếm vị trí trung tâm. Chính vì vậy, năm nay phù hợp cho việc nâng cấp quan hệ song phương. Không ít ý kiến cho rằng, ngoài nỗ lực cản trở từ bên thứ ba là Trung Quốc, việc nâng cấp quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam còn vướng phải những trở ngại khác, đặc biệt là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Giáo sư Carter nói, tình hình chính trị nội bộ của hai nước sẽ có tác động đến việc đàm phán nâng quan hệ lên đối tác chiến lược. Theo ông, một số thành phần trong giới lãnh đạo Việt Nam sẽ cảnh giác khi xích lại gần Hoa Kỳ do mối quan ngại lâu nay của họ về diễn biến hòa bình. Trong khi đó, một số người khác lo ngại và không muốn Việt Nam sa vào cảnh trâu bò hút nhau ruồi mũi chết trong bối cảnh thù địch và cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ. Ông nói,
về phía Hoa Kỳ sẽ có quan ngại về việc bắt giữ các nhà hoạt động xã hội dân sự, đặc biệt là các nhà hoạt động môi trường như Ngụy Thị Khanh, vì điều này làm dấy lên nghi ngờ về cam kết cắt giảm khí thải của Việt Nam, và sẽ có lo ngại về việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của các nhà hoạt động về việc bắt giữ các nhà hoạt động biểu tình ôn hòa.
Đồng quan điểm với giáo sư Taylor về tầm quan trọng của vấn đề nhân quyền cũng như những trở ngại từ những khác biệt như thể chế chính trị, lòng tin lẫn nhau, v.v. Nhưng tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đề cập thêm đến một nguyên tắc là siêu cường Hoa Kỳ sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà bỏ đi những điều lớn hơn liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia của nước Mỹ. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói,
tất nhiên có rất nhiều vấn đề mà người ta sẽ phải cân nhắc, nhưng mà cái vấn đề cao nhất là gì, là cái lợi ích quốc gia của Mỹ ở trong khu vực này, ở Indo-Pacific và ở cái vùng Đông Nam Á này.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một điều mà ai cũng có thể thấy là vị trí địa chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực rất phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Ngoài nguồn lợi thương mại khổng lồ có giá trị từ 5.000 đến 6.000 tỷ đô la hàng năm của tuyến thủy lộ Đông Đúc trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì về mặt an ninh, nước Mỹ rất cần xây dựng thêm các mối quan hệ đồng minh và đối tác gần gũi khác trong khu vực này. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói thêm.
Vùng Đại Tây Dương, Bắc Đại Tây Dương có. Nó có rất nhiều đồng minh của Mỹ ở đấy. Người ta không lo. Trong khi đó, cả cái vùng Indo-Pacific này thì chỉ có Nhật Bản là đồng minh của Mỹ. Philippines là đồng minh nhỏ. Úc, New Zealand là đồng minh nhỏ ở phía dưới. Đó, ở phía dưới. Nên là cái trục này nó quan trọng và cái sự đóng góp cáng đáng của Mỹ vào đây nó quá lớn rồi, nhưng mà người Mỹ người ta vẫn thấy chưa đủ. Chính vì thế người ta nhìn thấy ở Việt Nam này là có một cái vai trò địa chính trị mà nó phù hợp với cái lợi ích quốc gia của Mỹ.
Vì lợi ích này mà đôi khi tùy vào thời điểm, chẳng hạn như lúc này, an ninh khu vực có thể sẽ được ưu tiên hơn những vấn đề khác, vẫn theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp.
Thế còn để lấy, để mà xây dựng cái niềm tin chiến lược giữa hai bên thì rõ ràng là bây giờ thì mình thấy là Hoa Kỳ họ nói rất rõ là họ không làm cái gì để mà thay đổi cái thể chế chính trị hiện nay của Việt Nam.
Nhà nghiên cứu Việt Nam lưu ý thêm rằng sẽ có những thay đổi tích cực tại Việt Nam trong tương lai, trong mối tương tác không đối kháng. Theo nghị trình chuyến thăm Hà Nội bắt đầu từ ngày 14 tháng 4, ngoài việc gặp gỡ và có các cuộc thảo luận quan trọng với các quan chức cấp cao của Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng sẽ tham dự lễ động thổ xây dựng khuôn viên Đại sứ quán mới của Hoa Kỳ tại Hà Nội, một sự kiện mà theo lời trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Mỹ, ông Daniel Kristenbrink, là một biểu tượng mới tuyệt đẹp về cam kết của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác và tình hữu nghị lâu dài với Việt Nam.
Tiến sĩ James Robbins, nhà nghiên cứu kỳ cựu thuộc Hội đồng Đối ngoại Mỹ, có bài thuyết trình hôm 13 tháng 4 ở bang Virginia. Qua đó, ông bác bỏ 4 điểm chính mà ông cho là lâu nay công chúng và báo giới vẫn hiểu sai về trận Tết Mậu Thân 1968 ở Nam Việt Nam. Bài thuyết trình có tên Những điều hoang đường và thực tế của trận Tết Mậu Thân 1968 là một phần cuộc nghiên cứu của tiến sĩ Robbins khi ông bắt tay viết cuốn sách Lần này chúng ta thắng, xem xét lại trận Tết Mậu Thân. Ông nói với cử tọa tại cơ sở giảng dạy của Học viện Chính trị Thế giới, cuốn sách đã được xuất bản hồi tháng 10 năm 2012. Nhà nghiên cứu kiêm tác giả sách hiện cũng là cây bút phụ trách chuyên mục về an ninh quốc gia trên báo USA Today, chỉ ra 4 điều chính mà người Mỹ lâu nay vẫn hiểu sai về trận Mậu Thân, trong khi sự thật hoàn toàn ngược lại. Đó là trận tấn công không hề bất ngờ, đối phương không tấn công các mục tiêu mang tính biểu tượng, trận chiến không làm tăng tinh thần chống chiến tranh ở Mỹ và nó không đẩy Tổng thống Johnson đến bàn đàm phán. Lâu nay, sách báo tuyên truyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn mô tả trận Mậu Thân là cuộc tổng tiến công đầy táo bạo, bất ngờ, đánh thẳng vào sáu huyệt của kẻ thù, thể hiện sâu sắc tư tưởng chiến lược tiến công. Sách báo Việt Nam dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo đất nước viết rằng giới lãnh đạo chóp bù của phe Cộng sản khi đó đã nhắm đến giành thắng lợi quyết định trong năm 1968 theo phương hướng đánh lớn và đặt ra nhiệm vụ quân sự là phải tiêu diệt một bộ phận sinh lực quân Mỹ, đồng thời phải tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quân ngụy, tức quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Bộ máy tuyên truyền của Việt Nam tổng kết rằng thắng lợi lớn nhất và quan trọng nhất của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là ta đã làm đảo lộn chiến lược chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ, một cường quốc đế quốc giàu mạnh nhất, làm lung lay tận gốc ý chí xâm lược của chúng và đưa đến kết cục là đế quốc Mỹ buộc phải đơn phương xuống thang chiến tranh. Tuy nhiên, nghiên cứu của tiến sĩ Robbins đã tìm ra các bằng chứng cho thấy phe Cộng sản đã không đạt được mục tiêu. Chính phủ Mỹ cũng như giới tình báo và quân đội đều nắm thông tin từ sớm kể từ mùa thu năm 1967 là sẽ xảy ra trận Mậu Thân, tiến sĩ Robbins cho biết. Ông đưa ra một số dẫn chứng về việc Mỹ thu được tài liệu của phe Cộng sản hồi tháng 11 năm 1967 và cơ quan tình báo CIA đã viết báo cáo trong cùng tháng cảnh báo về kế hoạch lớn của đối phương. Hay vào tháng 1 năm 1968, 4 tuần trước Tết Mậu Thân, Tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn họp báo nói về khả năng xảy ra cuộc tấn công lớn. Tiếp đến, 3 tuần trước sự kiện đó, tướng Wayan căn cứ vào tin tình báo đã tái triển khai các lực lượng Mỹ quanh Sài Gòn và các thành phố lớn để chủ động đối phó. Và vị tướng đã đúng, tiến sĩ Robbins nói. Thậm chí, ngay cả một số phóng viên giỏi của Mỹ ở Sài Gòn khi đó cũng đã biết trước về trận đánh hàng tháng trời, ông nói thêm. Nhà nghiên cứu này cho rằng các nhà báo và người dân ở Mỹ đã không bám sát các tin tức, các cuộc họp báo. Vì vậy, những người đó có quan niệm rằng cuộc tấn công bất ngờ nổ ra, tiến sĩ Robbins nhận xét.
But President Johnson, who was not at all surprised, later said that not getting ahead of that story was.
Tổng thống Johnson, người không hề bị ngạc nhiên về sau này, nói rằng việc không chủ động đi trước câu chuyện đó là một trong những sai lầm tồi tệ nhất của ông. Nhà Trắng đã không công bố đủ thông tin, lẽ ra họ phải chủ động hơn.
Về quan điểm sai thứ hai, cho rằng Bắc Việt và Việt Cộng có chủ định đánh vào các mục tiêu mang tính biểu tượng mà thôi, ông Robbins lưu ý rằng phía Cộng sản đặt tên cho chiến dịch là cuộc tổng tiến công và nổi dậy. Kế hoạch của phe Cộng sản là đưa các lực lượng lớn của họ vào chiếm các khu vực quan trọng ở nhiều thành phố, điều họ chưa từng làm trước đó. Từ đó khơi mào trong cuộc tổng nổi dậy của người dân, ông Robbins trình bày. Ông cho rằng phe Cộng sản dựa vào thông tin trên chính báo chí Mỹ và cho rằng người dân Nam Việt Nam quá chán ghét chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lẫn phía Mỹ nên sẵn sàng nổi dậy chấp nhận phe Cộng sản. Nhưng những người Cộng sản đã ước tính sai, theo tiến sĩ Robbins. Hầu hết các trận đánh của phe Cộng sản đều bị bẻ gãy trong vòng 1-2 ngày, chỉ trừ trận ở thành phố Huế, song rốt cuộc ở đó, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa cũng đã giành chiến thắng, nhà nghiên cứu Mỹ tổng kết. Ông nói thêm rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa về tổng thể đã chiến đấu cực tốt để bảo vệ đất nước của họ, trái với luận điệu tuyên truyền của phe Cộng sản và ngay cả những lời mô tả của một số đài báo Mỹ.
If you measure what the enemy hoped to achieve, which was total victory,
so những gì đối phương muốn đạt được và những gì họ thực sự nhận được là sự thua trận hoàn toàn, ta có thể thấy tầm vóc của vấn đề.
Tuy nhiên, khi đặt vấn đề là phe Cộng sản chỉ muốn đánh các mục tiêu mang tính biểu tượng, trận chiến đã bị định nghĩa lại, dẫn đến dễ bị diễn dịch rằng họ làm gì đi nữa cũng là giành được thắng lợi, tiến sĩ Robbins đưa ra quan sát. Về khía cạnh này, báo giới đã tường thuật sai vẫn lời ông. Tiến sĩ Robbins chỉ ra một trong những nguyên do xuất hiện khái niệm phe Cộng sản giành chiến thắng mang tính biểu tượng là việc đưa tin nhiều quá đáng về vụ tấn công tòa đại sứ Mỹ. Trong khi chiến sự nổ ra trên khắp Nam Việt Nam, phần đông phóng viên Mỹ đổ dồn vào đưa tin về vụ tấn công tòa đại sứ vì đó là hình ảnh của nước Mỹ. Các bản tin có xu hướng mô tả là đối phương tiến hành tấn công tự sát là đòn vỗ mặt nước Mỹ. Nếu nhìn theo cách đó, dù hầu hết trong số 19 chiến binh Cộng sản đánh tòa đại sứ, dù họ chưa vào được bên trong, đều bị bắn chết, song phe Cộng sản vẫn thắng vì họ chỉ cần tấn công tự sát. Nhưng thực tế là phe Cộng sản muốn giành chiến thắng, chứ không đơn thuần là đánh vào mục tiêu có tính biểu tượng, và như vậy họ đã không đạt được mục đích, theo ông Robbins. Cuộc nghiên cứu của ông lần ngược lại các tài liệu và xác định rằng, thực ra báo chí Mỹ không sáng tác ra khái niệm chiến thắng biểu tượng của phe Cộng sản, mà đó chính là sự nhận định của CIA, sau đó được Nhà Trắng sử dụng lại. Khi chiến sự đổ ra để phục vụ cho đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Johnson, CIA đã vội vã đưa ra đánh giá là hành động của địch chủ yếu có chủ định gây ra tác động tâm lý lên phía Nam Việt Nam, tiến sĩ Robbins nêu ra một trích dẫn, nói thêm rằng sau đó, từ Tổng thống Mỹ cho đến Bộ trưởng Quốc phòng, tiếp tục sử dụng lời đánh giá đó và mô tả các trận đánh là các vụ tấn công mang tính biểu tượng. Nhà nghiên cứu kiêm tác giả sách bình luận.
So that was another of those self-inflicted wounds that we have. Unfortunate, but that became kind of a focus.
Thật không may đó là thương tích do chúng ta tự gây ra cho bản thân. Mọi người hướng sự chú ý không đúng chỗ thay vì xem xét chuyện đối phương cố gắng thắng trong cuộc chiến. Người ta lại tập trung vào chuyện biểu tượng.
Từ tháng 12 năm 1967 cho đến thời điểm đã được 3 tuần nổ ra trận Tết Mậu Thân, số người Mỹ dầu hầu muốn leo thang hoạt động quân sự để đánh bại Cộng sản đã tăng lên và có số lượng đông hơn những người bồ câu. Ông Robbins dẫn ra một khảo sát được đăng trên tờ New York Times để chứng minh về luận điểm thứ 3 trong cuộc nghiên cứu của ông. Vẫn từ cuộc khảo sát đó, tiến sĩ Robbins phân tích rằng số người không ủng hộ cách Tổng thống Johnson chỉ đạo cuộc chiến tuy có tăng lên, nhưng không phải là họ phản đối chiến tranh, mà là họ cho rằng ông Johnson hành động chưa đủ. Như vậy, theo tiến sĩ Robbins, thật là sai khi cho rằng trận Tết Mậu Thân làm cho tâm lý chống chiến tranh tăng lên. Cuối cùng, nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng từ năm 1964 đến năm 1968, Mỹ đã có 70 lần chủ động đề nghị đàm phán hòa bình, nhưng phe Cộng sản hoặc là từ chối hoặc là không hồi đáp. Do đó, ông khẳng định rằng không thể nói là chính trận Tết Mậu Thân đã đẩy Tổng thống Johnson đến bàn đàm phán. Trả lời câu hỏi của VOA tại buổi thuyết trình, tiến sĩ Robbins cho biết là cuộc nghiên cứu của ông có căn cứ một phần vào các tài liệu của phe Cộng sản Việt Nam được công bố sau chiến tranh, và bản thân ông cũng có những cuộc trao đổi tham vấn với các cựu sĩ quan Cộng sản và các nhà nghiên cứu ở Việt Nam ngày nay để phân tích kiểm chứng các thông tin. Vị tiến sĩ cũng đúc kết các bài học từ trận Tết Mậu Thân, gồm không ghi công cho phía địch là họ có kế hoạch tốt hơn so với thực tế, không định nghĩa lại mục tiêu của địch theo kiểu đơn giản hóa, thành ra họ đạt được mục tiêu. Báo chí sẽ đưa tin tiêu cực về chiến tranh phi truyền thống hay thích nghi. Quan điểm của công chúng không trắng đen rõ ràng như giới phóng viên và chính trị gia nghĩ. Hãy khai thác các cơ hội để thực hiện hành động mang tính quyết định và sự lãnh đạo hành pháp mạnh mẽ có thể quyết định thắng lợi. Bài thuyết trình của tiến sĩ Robbins dẫn ra các cuộc chiến chống khủng bố ở Iraq, Afghanistan, v.v. để so sánh đối chiếu và nhắc nhở rằng nếu chúng ta không hiểu được những bài học này, chúng ta sẽ thấy mình phải chiến đấu lại hết trận mâu thuẫn này đến trận mâu thuẫn khác.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.